Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay theo chương trình thuyết pháp, thầy thuyết pháp tiết đề tài cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất qua cuốn băng thứ 7 và 8. Thì từng rồi vì vấn đề làm lễ Phật đản nên tạm ngưng một kỳ, bữa nay giảng tiếp. Thì 45 phút đầu của cái dĩa số 1, tức là mặt băng C90, thì thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Và 45 phút sau thì đi sâu vào bài pháp. Thầy ưu tiên bữa nay có một số câu hỏi của cô Diệu Niệm về kinh Pháp Hoa, nhưng mà cổ nhường lại cho quý sư cô bên Việt Nam. Nhưng mà thầy nghĩ có ba sư cô Việt Nam hỏi thì nó... Thầy cũng dành lại tuần sau, dành cho cái sư cô mà ở Mỹ. Một sư cô này qua Mỹ năm 1975, lúc đó cô chỉ là cô bé 10 tuổi. Và năm nay cô đã 43 tuổi rồi. Có phải mình mất nước này 33 năm không? Cô là một bác sĩ specialist về bệnh viện tâm thần. Và cô mới xuất gia làm sa di được 3 năm. Cô rất ái mộ Phật Pháp, nhưng mà sau khi xuất gia rồi đó thì cô nói là cô dở mộng, cô thất mộng với Đức Phật. Thì cô vào website và cô hỏi thầy bằng cách nào là Đức Phật đã xóa bỏ 5 cái giai cấp Bà La Môn. Đức Phật nói không có giai cấp, trong khi máu ai cắt ra cũng đỏ, mà ai buồn khóc nước mắt đều chảy ra có vị mặn. Tức là không có giai cấp, khi mắt á, nước mắt ta khóc thì chảy ra đều vị mặn. Và máu của chúng ta ai cũng là cái vị màu đỏ. Như vậy mà Đức Phật nhận từ cái ông hút phân cho tới ông Hoàng vào làm tỳ kheo. Mà trong khi đó nhận mấy bà đi vô xuất gia thì Phật khó khăn bắt A Nan xin 3 lần. Rồi như vậy đó là đã giao rồi còn bắt 8 bát kính pháp nữa. Một cái mà cô nêu ra đó là một bà tỳ kheo ni dù tu ở chùa 100 năm tuổi hạ, gặp một ông tỳ kheo tăng mới 1 tuổi hạ vẫn phải thi lễ, coi như là cái người trên. Như vậy là Đức Phật quá kỳ thị người nữ, mà bà nói thẳng là thương con trai hơn là thương con gái. Thì bữa nay cô nói cô chuẩn bị, cô đáng lẽ 3 năm rồi thì sư phụ cô nói đi xuất gia rồi, bây giờ thọ thức so mani để mà chuẩn bị lên tỳ kheo ni. Tại vì người tăng thì chỉ từ sa di 10 giới, và muốn tỳ kheo lại đi thẳng lên tỳ kheo 250 giới, mà người nữ là phải qua cái giai đoạn thức so mani rồi mới được lên tỳ kheo ni. Thì cô nói với thầy nếu mà cô không lia được cái này cô sẽ hoàn tục. Mà sở dĩ 3 năm nay cô muốn hoàn tục mà không muốn hoàn tục được vì ngài đi xuất gia, ông cụ bà cụ, ông thân bà thân của cô chống đối dữ dội lắm. Một người bác sĩ bây giờ đi tu, cô làm thiện nguyện trong các cái hội mà bác sĩ không biên giới, và cô là một bác sĩ đang hành nghề tại bên tiểu bang New York. Thành ra cô nói về kinh tế thì cô không có thiếu thốn, nhưng mà cô rất là về tinh thần cô thấy cô nản. Đức Phật có những cái hay, mà có những cái mà cô hoàn tưởng là hay hết, mà vô chùa đầu tiên bắt cô học cái pháp bát kính pháp tôn trọng mấy ông tăng là cô đã thấy nó bị sốc rồi. Thành cô nói cô là một người Mỹ chánh gốc, dù là qua Mỹ hồi mới có 10 tuổi, nhưng mà được sống tới 33 năm ở Mỹ và đào tạo thành bác sĩ, thì tôi nghĩ cô này tức là make American 100% rồi. Bây giờ quý vị muốn nghe câu hỏi của cổ không? Giờ thầy đưa ra, nếu mà thầy trả lời lia thì cổ tiếp tục tu, mà nếu không lia cổ sẽ ra đời. Cổ nói là cổ nản quá tới cái mức mà nhiều hòa thượng trả lời mà cổ cũng chưa thấy vừa lòng. Cái nói trả lời làm sao mà đừng có binh ông Phật, mà nói phải là giống như là chân lý, một với một là hai, chứ đừng có để mình đầu tròn áo vuông rồi mình phải binh Phật. Thành ra cổ nói muốn nói làm sao mà phải có cái lý cái lẽ mà cổ nghe lọt thì cổ tiếp tục cổ tu, còn nếu không là cổ hoàn tục. Mà sở dĩ cổ không quan tục là tại vì mắc cỡ với gia đình. Thành ráng kéo dài được 3 năm nay rồi, nhưng mà chắc là cũng sẽ, nếu mà không lia được cái vấn đề này thì cổ quan tục. Câu hỏi của một Nico là hiện là một bác sĩ tại Hoa Kỳ. Kính bạch thầy, con là một sa di ni mới xuất gia tại Mỹ được 3 năm. Con tình cờ nghe được website của chùa Tầm Nguyên, thấy thầy Trường trả lời những câu hỏi rất hay, cho nên hôm nay con có chút thắc mắc về Phật Pháp. Xin thầy từ bi khai thị. Bạch thầy, con đến Mỹ vào năm 1975, lúc đó con mới 10 tuổi. Năm nay con được 43 tuổi, cho nên con lớn lên và ảnh hưởng 100% nền văn hóa của Hoa Kỳ. Là địa vị người phụ nữ rất được tôn trọng trong xã hội văn minh này, Lady First. Cho đến khi con có duyên được xuất gia làm sa di ni, con mới cảm thấy khó chịu khi phải thi hành lực bát kính pháp. Bát là 8, kính là cung kính, pháp là cái pháp của Phật, là 8 cái điều mà Đức Phật ra điều kiện đó cho một người nữ muốn vào tăng đoàn phải thi hành cái này thì mới được thọ giới. Thì tiếng Hán là bát kính pháp, tiếng Việt là 8 cái pháp mà cung kính của người nữ đối với người nam. À, khi con phải thi hành lực bát kính pháp của bên ni, phải đối với bên tăng theo 8 điều như sau. Thứ nhất, tỳ kheo ni dù già 100 tuổi hạ, 100 tuổi đạo, khi gặp ông tỳ kheo tăng còn trẻ, dù mới thọ giới tỳ kheo có một ngày, cũng phải đứng dậy đón rước thi lễ vái lại, trải chiếu sạch mời ngồi. À, thứ hai, tỳ kheo ni không được chửi mắng phỉ báng tỳ kheo tăng. Thứ ba, tỳ kheo ni không được vạch tội, không được nói lỗi lầm của tỳ kheo tăng. Mở quạt, tỳ kheo tăng được nói lỗi lầm của tỳ kheo ni. Đóng quạt. Thứ tư, người nữ khi xuất gia thọ giới sa di rồi, một thời gian sau muốn thọ giới tỳ kheo ni phải thọ giới thức so ma ni, rồi sau đó muốn thọ đại giới tỳ kheo ni phải xin phép phía bên chúng tăng, khi nào được phía bên chúng tăng chấp thuận mới được thọ tỳ kheo ni giới. Thứ năm, tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn, tức là cái tội này là sát đạo dâm dũng đó, những cái tội nặng mà thầy không thể nói ra cho quý vị thì quý vị không phải là thọ giới. Thì nó là thứ năm, tỳ kheo ni khi phạm tội tăng tàn, tức là những cái tội nặng đó, thì trong vòng nửa tháng phải tiến hành pháp sám hối, tức là vui lòng sám hối để trừ tội. Thứ sáu, bên ni trong vòng nửa tháng phải sên binh giáo hội tăng, cho thỉnh một vị tăng giỏi về kinh luật luận qua bên ni để thuyết pháp cho quý ni nghe. Thứ bảy, bên ni không được an cư kiết hạ ở nơi nào mà không có tỳ kheo tăng gần. Thứ tám, bên ni sau khi kết hạ an cư xong, ngày ra hạ phải đến bên tăng cầu thỉnh người làm thầy chứng minh để được sám hối cho những lỗi lầm bên ni đã vi phạm trong thời gian nhập hạ. Bạch thầy, con học giới lực được biết, sau khi Đức Như Lai thành đạo được 14 năm, bà dì mẫu của Ngài bèn xin Ngài cho xuất gia cùng với công chúa Gia Du Đà La là vợ của Phật và 500 bà cung nữ dòng họ Thích. Lần thứ nhất Phật không cho, lần thứ hai Phật cũng không cho. Sang đến lần thứ ba, tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật tại sao không cho người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, trong khi Đức Như Lai mất mẹ có 7 ngày, bà dì cho bú cho mớm và nuôi nấng Đức Như Lai từ khi 7 ngày cho tới ngày Đức Như Lai khôn lớn. Tại sao lại không có trọng một cái người dì thay mẹ? Mà thứ hai là dù bà đó là một không phải mẹ thì người đó cũng là một chúng sanh, tại sao Phật không cho? Thứ ba, Gia Du Đà La thì dù gì cũng là một cái người vợ, một cái người đã sanh cho Đức Phật một đứa con, mà tại sao không cho vào tăng đoàn? Thì Đức Phật giải thích, Ngài không cho là vì muốn cho chánh pháp của Phật được trường tồn trong thời gian là 1000 năm. Nhưng nếu Ngài cho người nữ được phép xuất gia vào tăng đoàn làm tỳ kheo ni, thì chánh pháp của Phật sẽ bị giảm mất hết 500 năm. Sau cùng nhờ tôn giả A Nan cầu thỉnh đến lần thứ ba, Đức Phật mới cho phép người nữ được xuất gia cạo đầu làm tỳ kheo ni vào tăng đoàn, với điều kiện là phải trọn đời thi hành bát kính pháp là 8 điều tôi vừa nói. Nếu các bà bên ni chịu thi hành 8 điều kiện này do Đức Phật đặt ra, thì mới được gọi là tỳ kheo ni đắc giới chân chánh trong tăng đoàn của Phật, và giúp cho chánh pháp của Phật được kéo dài đúng 1000 năm. Với cái nhìn của con xin sám hối trước mới dám trình bày lên thầy. Con thấy Đức Phật có những cái sai lầm khi đặt ra bát kính pháp, bát bên ni chúng con phải tuân theo và thi hành trọn đời. Con xin phép được nêu ra những sai lầm đó trên cái nhìn của một người nữ được lớn lên và tốt nghiệp tại hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Mở ngoặc, con hiện nay là một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và hiện đang làm việc tại một bệnh viện danh tiếng của Hoa Kỳ. Đóng ngoặc, con kê khai nghề nghiệp của con không phải để cầu danh với thầy và với quý vị Phật tử nghe pháp, nhưng để cho thầy thấy con hoàn toàn là một người Mỹ về tâm hồn và tư tưởng. Chỉ có cái thân xác con là Việt Nam y mà thôi. Cho nên với cái nhìn của một người Mỹ, con thấy Đức Phật có những cái hay và có những cái dở. Cái hay thì quý thầy đã biết rồi, con không cần phải nói thêm cho mất thời gian của thầy. Con xin phép được nêu ra những cái dở của Phật về luật bát kính pháp như sau. Câu này là thuộc loại Mỹ mới dám bắt lỗi Phật nha, thứ thiệt đó. Thứ nhất, Đức Phật có tâm trọng nam khinh nữ. Thứ hai, Đức Phật thương con trai mà ghét con gái. Thứ ba, Đức Phật thường nói tâm Phật là bình đẳng, không phân biệt giai cấp, mà Đức Phật lại phân biệt giai cấp nam và giai cấp nữ. Thứ tư, Đức Phật nói không có giai cấp, trong khi nước mắt đều mặn và máu đều màu đỏ. Đức Phật đã xóa bỏ 5 giai cấp trong hệ phái Bà La Môn ở Ấn Độ thời Đức Phật ra đời. Thứ nhất, giai cấp đứng đầu là giai cấp tu sĩ Bà La Môn, nắm quyền sinh sát và độc quyền về coi như là cúng kiến. Thứ hai, giai cấp vua chúa là sắc đế lợi. Thứ ba, giai cấp trưởng giả là những ông nhà giàu. Thứ tư, giai cấp thợ thiền. Thứ năm là giai cấp nô lệ, nô tỳ. Vậy mà Phật lại kỳ thị người nữ. Bạch thầy, con định xuất gia làm tỳ kheo ni để làm đệ tử thanh văn học theo giáo lý Phật Đà, đang tự cứu khổ cho mình và sau đó sẽ cứu khổ cho chúng sanh. Nhưng thú thật, sau khi thọ sa di ni rồi, phải học bát kính pháp, con cảm thấy thất vọng, thần tượng về Đức Phật bị sụp đổ. Con muốn hoàn tục, nhưng vì ngày con phát tâm đi tu, ba má con ngăn cản mà con không nghe. Bây giờ nếu hoàn tục thì mắc cỡ với cha mẹ bà con họ hàng. Cho nên hôm nay làm phiền thầy giải tỏ những nỗi u uất của con. Nếu thầy có thể giải tỏ nỗi tâm sự này thì con rất cảm ơn thầy đã giúp cho con khỏi thối bồ đề tâm. A Di Đà Phật, rất mong nhận được câu trả lời của thầy càng sớm càng tốt. Xin thầy đừng nói pháp hiệu của con ra. A Di Đà Phật. Rồi. Trong này cô nêu cái lý do, quý vị thấy cô có quyền nêu không? Nếu quý vị là cái người nữ mà đi xuất gia, rồi quý vị tu 100 năm rồi gặp cái ông Minh Châu này, ông mới tu có một ngày, ông thọ giới xong cái là phải vô đảnh lễ thầy Minh Châu rồi lấy cái chiếu mời ngồi trước. Quý vị thấy ở Việt Nam á, thì do mình sống theo cái trọng nam khinh nữ, rồi mình thường là mà qua đây cái cô này cô thấy vậy là cô bị chói liền. Mà cái luật này thì không có dạy cho tới khi nào xuất gia rồi mới là dạy, cô hiểu không? Thành ra cổ lỡ thầy lỡ thợ rồi khi đi thì hăng quá, gia đình cản, bây giờ ra đời thì xấu hổ. Nhưng bây giờ 3 năm nay rồi, bây giờ có lẽ ra nó cũng vừa, chứ còn mới vô mà ra liền nó kỳ. Thì bây giờ trong này có ai thấy Đức Phật có phải là thương con trai mà ghét con gái, Đức Phật có kỳ thị người nữ hay không? Bây giờ thầy mời cô Diệu Niệm ở California ưu tiên cho cô. Mời cô Diệu Niệm.
Hơn nữa là Đức Phật cũng đã nói rồi, nếu trường hợp mà không có người đến xuất gia vô tăng đoàn á, thì giáo pháp của Đức Phật được 1000 năm. Và khi có người nữ á, xuất gia vô tăng đoàn thì giáo pháp còn có 500 năm. Thật để đó con nghĩ á, người nữ thì có nhiều cái tính không được cứng rắn như người nam là một. Thứ hai nữa, nhiều chuyện thị phi nữa. Rồi như là con nghĩ là người nữ thì không có phước báo bằng người nam, Vì người Nam muốn thành Phật cũng tôn mà muốn thành Phật ta là cũng biếu tình người Nam. Chẳng hạn như là long nữ con đưa đồng cũng về trong kinh Pháp Hoa, không phải biếu người Nam mới là thành Phật được. Còn người nữ nó có nhiều nghiệp chướng, cái năm nghiệp chướng gì trong kinh nói cái này, thành thử ra người nữ không phải là Đức Phật thì người nữ hay là như thế nào, nhưng mà theo con thì con nghĩ như vậy. Môi Di Đà Phật.
Đó là ý kiến của cô Diệu Niệm ở California. Khi cô đưa ra cái này thì tôi nghĩ khi mà tôi đứng ở vị trí của cái cô mà Nico mà bác sĩ tại Mỹ này thì tôi sẽ hỏi lại cô, người nữ có Phật tánh không? Thì đương nhiên ai cũng phải trả lời người nữ có Phật tánh. Cái Phật tánh của người nữ nó có dơ hơn Phật tánh của người nam không? Thì đương nhiên cái Phật tánh nó bình đẳng, nó không dơ. Như vậy tại sao mà cho người nữ vô thì nó bị Phật Pháp bị mất đi hết 500 năm. Cô này cổ sẽ quật chứ. Mình nói làm sao một cái người có trình độ mà họ họ tâm phục khẩu phục. Có phải không chú Nga? Tại vì phải nói cho rõ. Rồi bây giờ tôi cũng chấp nhận, tôi hiểu lời cô Diệu Niệm nói. Bây giờ mời một ý kiến nào nữa. Trong này có ai có ý kiến không? Minh Quang có ý kiến không? Minh Quang không có ý kiến. Rồi... ở trong này có gì nào ý kiến nữa không? Vô Trung thì bây giờ đang đi dự lễ ở chùa Vạn Hạnh nha. Bây giờ để không mất thời giờ, tôi sẽ từng tự khai triển cho thấy. Bây giờ trước khi tôi mổ xẻ từng cái điều kiện một mà Đức Phật đặt ra, thì tôi phải nói về cái quan niệm. Trước khi tôi trả lời câu hỏi này của Nico thì tôi xin khai triển những quan niệm về địa vị của người phụ nữ trong xã hội tại các quốc gia thời kỳ có Phật, cái thời cách đây 2.500 năm, để coi cái thời đó người phụ nữ ở vai trò nào, ở địa vị nào trong xã hội. Bây giờ thứ nhất, tôi nói quan niệm của người Tàu thời phong kiến, theo cái nhìn của Khổng Tử. Khổng Tử là một cái vị sanh đồng thời với Đức Phật, phải không? Ngài dạy học trò theo đạo Nho như sau: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là gì quý vị? Là một đứa con trai thì gọi là có con, còn 10 đứa con gái thì gọi là không con. Như vậy giá trị của 10 đứa con gái thời phong kiến không bằng giá trị của một đứa con trai thời phong kiến, có phải không quý vị? Quý vị đồng ý với thầy không? Quan niệm của cụ Khổng Tử là thầy giáo chủ của nhà Nho. Mà Việt Nam chúng ta thì cái thời mà cỡ như chú Nga hay lớn hơn nữa đều ảnh hưởng của nhà Nho hết, phải không? Rồi ngài Khổng Tử lại đặt ra câu tam tòng tứ đức để dạy cho họ học trò theo đạo Nho như sau. Tam tòng có nghĩa là gì? Thứ nhất, người con gái khi chưa lấy chồng ở tại nhà kêu là tại gia tùng phụ, ở tại nhà là phải theo lời điều hành chỉ đạo dạy dỗ của ông cha. Ông cha đặt đâu là con ngồi đó, có phải không? Đúng không? Còn bây giờ ở Mỹ này sao? Con gái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, có phải không? Nó ngược lại nó. Nhờ bây giờ thời ở Mỹ này á, là con gái nó muốn lấy chồng, nó nói đây chồng con đó, ngày mai ba phải đi đặt nhà hàng, má phải đi mua nhẫn, là hai ông bà chỉ vết với vết vì không dám nô. Nô là nó đem vô nhà dưỡng lão là khổ, phải không quý cụ? Thành ra thời này á là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, phải không? Đó. Thì bây giờ thầy nói là cụ Khổng lại đặt ra một cái luật nữa là tam tòng tứ đức, có nghĩa là con gái tại gia thì phải toàn quyền sử dụng của ông già. Ông già biểu chết là chết, ông già biểu sống là sống, ông già biểu lấy thằng nào là lấy thằng đó, có không? Cái thời các cụ đây là ông bố là bắt đâu là phải nghe đó. Thứ hai, xuất giá là tùng phu, mà đã gả cho chồng rồi đó là ông chồng biểu làm sao phải nghe vậy. Xuất giá là tùng phu, thấy không? Cái đó còn đỡ một chút đi. Rồi tiến lên điều thứ ba mà phu tử thì tùng tử. Ông chồng ông chết rồi, đứa con là mình đẻ ra mà mình cũng phải, ông chồng chết rồi không được tái gia mà phải ở với thằng con, và thằng con nó biểu giữ cháu là giữ, mà giữ con là không. Nhưng mà qua Mỹ này, trong này tôi thấy có nhiều bà còn tệ hơn, đó là tử chích tùng chắc, có không? Ở trong này tử chích tùng chắc, rồi chắc chích tùng chích, rồi chích chích tùng chắc, là mình như Diệu Trung đó. Do có dám đâu, nghĩa là chồng chết rồi thì bây giờ là ở giữ con, giữ cháu nội, rồi cháu ngoại có người giữ cháu cố nữa chứ, phải không? Đó, thấy rất là tội nghiệp cho cái thân phận đàn bà nha. À, còn tứ đức là gì? Tứ đức là thứ nhất là đức chến, phải không? Đánh bài quá rồi, đức chến phải không? Rồi, hoặc là đeo dây chuyền học sòn nặng với nó đứt dây phải không? Tứ đức là gì? Thứ nhất không phải là đức chến đâu. Thứ nhất là công. Là công là thủ công đó. Phải biết, nghĩa là nấu nghĩa là ngon như là mấy cái cô thủ công của chùa Tầm Quyên vậy đó. Nấu bún bò cũng ngon, nấu phở cũng ngon, nấu mì Quảng cũng ngon, mà chỉ có cái là trường trảo ăn dụng thì hơi dở một chút. À, là thủ công tức là phải là làm cái gì cũng giỏi hết. Nấu ăn, nấu nướng nghĩa là coi như là thiêu thùa may. Rồi cái dung là phải đẹp, dung là dung mạo. Cái thứ ba là ngôn là phải ăn nói, nghĩa là khoan thai, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Cái hạnh là phải sao? Tức là triết hạnh làm đầu. Trai thì trung hiếu, gái thì tiết hạnh làm câu trao mình. Thì bốn cái điều đó là ông cụ Khổng đặt cho cái người nữ. Quý vị thấy chưa? Rồi cụ Khổng Tử còn giải tiếp. Trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chín chiên có một chồng. Thành ra mấy ông mà cứ về Việt Nam cưới năm ba bà, cái chuyện đó là đối với nhà nho là rất là bình thường, phải không? Nhưng mà qua đây là thân trai 12 bến nước, là lạng quạng là chết cho mấy bà liền. Đó. Như vậy đem so địa vị người phụ nữ thời cũ Khổng, là người được xem là sanh cùng thời kỳ với Đức Phật. Đức Phật thì sanh tại Ấn Độ, cũ Khổng thì sanh tại Trung Hoa. So với cái địa vị này như vậy thì đem so địa vị người phụ nữ thời cũ Khổng Tử là người được xem là sanh đồng thời kỳ với Đức Phật tại Ấn Độ, với phụ nữ thời nay tại Hoa Kỳ là lady first. Quý vị có thấy chướng tai gai mắt hay không? Quá chướng tai phải không? Thứ hai, quan niệm của người Việt Nam chúng ta, đây là Việt Nam y nè, về địa vị người phụ nữ thời phong kiến, tức là thầy nói cách đây không nhiều, 50 năm thôi, đúng không? Trước 75 thôi, đừng nói xa, nói 100 năm là còn tệ nữa. Là quan niệm của người Việt Nam chúng ta về địa vị người phụ nữ thời phong kiến do ảnh hưởng của 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, phải không? Cho nên, đa số sĩ phu, tức là những người học trò, nhà nho Việt Nam thời phong kiến, đều có cái đánh giá địa vị người con gái cũng giống như cái nhìn của người Tàu, là trọng nam khinh nữ. Cho nên ông bà của tao hoài những điều học được từ cụ Khổng Tử ở bên Tàu. Quý cụ Việt Nam ta có câu trọng nam khinh nữ như sau: 100 đứa con gái không bằng cánh tay trái của đứa con trai. Có cái câu đó nha, 100 đứa con gái không bằng cánh tay trái của đứa con trai. Như vậy phải thêm 100 đứa con gái nữa mới bầu vào là cánh tay phải của con trai, rồi thêm 100 đứa con gái mới bù vào cái đầu của đứa con trai mình, rồi thêm 100 đứa mới bù vào cái chân, 100 đứa bù vào cái chân phải, 100 đứa bù vào cái bụng, 100 đứa bù vào còng cổ. Tổng cộng có 1.000 đứa con gái mới đổi được một đứa con trai có đầu, có mình và tay chân nguyên vẹn. Quả thật là xem phụ nữ quá tệ, phải không quý vị? Rồi thời phong kiến, quý cụ Việt Nam ta không cho con gái đi học nhiều, có phải không? Học nhiều sợ nó viết thư tình cho trai, có phải không? Đó, quan niệm đó là Việt Nam nói sơ, là quý vị thấy là coi như là thua tới mấy chục không rồi đó, phải không? À, quan niệm của người Ấn Độ thời Phật còn tại thế, theo kinh điển Bà La Môn là bộ kinh Vệ Đà, dạy cho dân chúng Ấn Độ như sau. Thì thầy dịch từ trong kinh Vệ Đà đó, thời gian đó thì thầy cũng phải nghiên cứu để thầy coi, thầy dịch ra. Đây là kinh Vệ Đà nói chứ không phải thầy Thông Lai nói để dịch ra, rồi quý vị thấy sao mà nó bôi bác người nữ quá nè. Khi quả đất này được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, nhớ đạo Bà La Môn họ thờ Phạm Thiên Dương. À, và ông trời Phạm Thiên được người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, gọi ngài là Thượng Đế. Nhớ mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, khi thấy ông Phạm Thiên Dương xuống từ biệt ngài Xá Lợi Phất lúc ngài thì hiện bỉnh á, thì mới nói ủa ông trời mà Thượng Đế mà mẹ thờ mà vẫn là thờ con, nhớ chưa? Tức là theo giáo điều Bà La Môn dịch từ kinh Vệ Đà, khi quả đất này mới được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, mà trong kinh Phật Phật còn thường nói ông Phạm Thiên Dương là chủ tể cõi ta bà, có phải không? Đức Phật thường nói đó. Thì bên cái lý luận của bên đạo Bà La Môn nói, khi quả đất này được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, và được ông trời Phạm Thiên là cái người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, gọi ngài là Thượng Đế. Trong kinh Vệ Đà của Bà La Môn có dạy như sau: ngày thứ nhất khi ông Thượng Đế thành lập quả địa cầu này, Ông Thượng Đế tạo ra cây cối, sông núi, ngũ cốc gồm có lúa gạo, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, vân vân. Rồi tạo ra bông hồng, bông nghĩa là bông sen, bông cúc, bông huệ, đủ thứ. Tạo ra những cái con chim, con muông đủ loại trên cái rừng. Sau 6 ngày thì trên quả đất có đầy đủ cây cối, sông hồ, núi non, dạng vật, động vật, thực vật đủ cho con người sinh sống. Sau đó sang đến ngày thứ 7 thì ông Thượng Đế tạo ra một gã đàn ông. Quý vị nhớ nó tương đồng với cái thiết của Chúa Giê-xu cũng là tạo đàn ông trước, phải không? Đó. Và khi Ngài tạo xong gã đàn ông có đầy đủ thân thể của một con người giống như là cụ Minh Hội ta đây, thì ông Thượng Đế mới phán với gã đàn ông đó như sau: Này tên đàn ông kia, ngươi có thấy không, ta là đấng Thượng Đế. Trước khi ta tạo ra ngươi thì ta đã tạo ra đủ thứ cây cỏ vật thực cần thiết để cho ngươi có thể tha hồ mà hưởng thụ. Tại cái thời đó thì chỉ tạo ra là núi sông cây cỏ, mà giờ Minh Hội nó dạ con phải đồi máy giặt nè, computer nè, rồi laptop nè, website nè, rồi máy exercise nè, rồi phải tạo cho con dịu phổ nữa, phải không? Minh Hội là phải đòi vậy. Nhưng mà hồi xưa đó, cái gã đàn ông này nó nói vậy là đủ rồi. Thấy không, ta là đấng Thượng Đế, trước khi ta tạo ra ngươi thì ta đã tạo ra đủ thứ cây cỏ vật thực cần thiết để cho ngươi có thể tha hồ mà hưởng thụ một cuộc sống an lành nơi quả địa cầu mà ta mới thành lập. Vậy trước khi ta chia tay ngươi trở về thượng giới, ngươi hãy quan sát xem tất cả những sự vật như núi sông, cây cỏ, hoa lá, ngũ cốc ta tạo cho ngươi có đầy đủ cho ngươi một cuộc sống an lành hạnh phúc hay chưa. Nếu ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì thì ghi vào sổ tay, để rồi một tuần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi. Ngươi cho biết thiếu cái gì, ta sẽ tạo cho ngươi cái đó. Độ một tuần sau, ông Thượng Đế từ cõi trời sắc giới Phạm Thiên bay xuống quả địa cầu và gặp gã đàn ông mà Ngài đã tạo ra tuần trước. Và Ngài hỏi: Sao ta trông thấy ngươi, cái gương mặt của ngươi không được vui? Có phải ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì phải không? Gã đàn ông do Thượng Đế tạo ra mới buồn bã trả lời: Con thấy Thượng Đế tạo ra con cụp đực á, thì có con cụp cái làm bạn. Rồi Ngài tạo ra con chim trống thì có con chim mái làm bạn. Rồi Ngài tạo ra con gà trống thì có đi kèm với con gà mái làm bạn. Loài nào Ngài tạo ra cũng có âm, có dương, có đôi, có bạn. Chỉ có mình con là gã đàn ông Ngài tạo ra cô đơn một mình, làm cho con cảm thấy buồn bã cô đơn, hình như nó còn thiếu cái gì đó mà con không biết. Xin Ngài thần thông xem lại coi còn thiếu cái gì để cho con vui. Lúc đó ông Thượng Đế liền an ủi gã đàn ông một hồi rồi hứa: Sau khi ta về thượng giới, ta sẽ bàn với mấy ông trời trên cõi Phạm Thiên xem còn thiếu sót cái gì. Sau khi về đến cõi trời Phạm Thiên, ông Thượng Đế là vua của cõi trời Đại Phạm mới họp các ông trời lại và nói: Ta xuống nhân gian tạo ra một quả đất có đầy đủ núi sông, ao hồ, biển cả, rừng cây, thác nước, chim chóc muôn thú, cây cỏ và ngũ cốc, không thiếu một vật gì cả. Sau đó ta tạo ra một gã đàn ông để hắn thụ hưởng những gì mà Thượng Đế đã ban cho hắn. Nhưng tuần qua ta bay trở xuống trần gian gặp gã đàn ông đó và hỏi xem cuộc sống của hắn có hạnh phúc hay không. Thì hắn buồn rầu mà than thở với ta, hình như ta còn tạo thiếu một cái gì đó để khiến hắn không vui. Sau một hồi nghị luận, có một ông trời ở cõi Phạm Thiên mới tâu với vua trời Đại Phạm là ông trời Thượng Đế như sau: Muôn tâu Thượng Đế, thần nghĩ ra rồi. Cõi Phạm Thiên của chúng ta là cõi sắc giới, chỉ toàn là các cụ đàn ông, không có các cụ mụ đàn bà. Vì chúng ta đã hết nghiệp ái dục của cõi dục. Còn Ngài tạo ra quả địa cầu và gã đàn ông ở cõi dục mà không tạo cho hắn một mụ đàn bà thì hắn ta buồn bã không muốn sống là phải rồi. Đó. Khi đó Thượng Đế nghe xong liền thở phào và mỉm cười: Bây giờ trẫm đã hiểu rồi. Tức là cái trong kinh Phật mình cũng nói cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới có hình tướng mà toàn là đàn ông không à. Thì mấy ông này đâu có biết đàn bà đâu, mấy ông hết cái tâm ái dục rồi thì nó tạo ra cũng tạo đàn ông. Mà không ngờ tạo ra cái cụ Minh Hội này ở cõi dục giới thì cậu lại là còn ái dục, cậu mới thích đàn bà. Để trẫm dùng thiên nhãn nhìn xuống các cõi dục khác xem mặt mũi của các mụ đàn bà nó ra thế nào, để mà nắng tạo cho gã đàn ông cô đơn đó một con, để hắn có đôi có bạn cho đỡ buồn cô quạnh. Thú thật cõi Phạm Thiên của trẫm đây không có bóng đàn bà, cho nên nắng ra đàn bà cho sắc sảo quả thật là khó. Tức là mấy ông trời này ông lên nó mấy triệu năm rồi, ông đâu có nhớ đàn bà là sao nữa, mà giờ muốn nắng một cái mụ đàn bà mà cho tặng cho cái gã đàn ông nó vui là cũng phải là phải nghiên cứu. Sau khi dùng thiên nhãn quan sát các cõi dục có đàn bà một hồi lâu, Thượng Đế liền bay xuống quả đất để tìm vật liệu nắng ra một con mụ đàn bà làm quà cho gã đàn ông mà Ngài đã tạo trước đây. Nhưng khổ nổi những vật liệu mà Ngài đã dùng để nắng tạo ra gã đàn ông, sau 2 tuần giờ đây những cục bột nó trở thành khô cứng. Cũng giống như ban nhà bếp của thầy mà giả sử bây giờ họ làm cái siêu nước phải không? Mà quý vị mà nắng mà còn dư thì cái bột nó làm gì? Để 2 tuần có xài được không? Cái đầu thừa đuôi thẹo của cái nồi siêu nước, rồi quý vị làm cái bánh mà bột lọc, quý vị nắng còn dư thì quý vị đổ thùng rác phải không? Mà thầy núi mà có hà tiện lắm, bỏ tủ lạnh thì Diệu Phước cũng lấy mà dục cho bò ăn, phải không? Đó, thì coi như vậy là ổng nó chết rồi, tại vì cái lực của mình tạo ra chỉ có 7 ngày là mình phải làm xong. Bởi vậy con số 7 là con số mà Đạo Bà La Môn, tất cả vạn vật phải tạo quá 7 ngày là không có xài được nữa. Mà bây giờ cái tên này nó nói trễ, bây giờ mình kiếm cái vật liệu mà để tạo ra thì nó gần hết rồi. Vật liệu mà nắng ra một con mũ đàn bà làm quà cho gã đàn ông mà Ngài đã tạo trước đây. Nhưng khổ nổi những vật liệu mà Ngài đã dùng để nắng tạo ra gã đàn ông, sau 2 tuần giờ đây những cục bột nó trở thành khô cứng. Cho nên cố gắng tìm kiếm một hồi, ông Thượng Đế mới tìm được trong đống bột dư đầu thừa đuôi thẹo. Đầu thừa đuôi thẹo tức là những cái mà mình thấy mình thẹo ra đó, là thứ vật liệu dư thừa xấu xa kéo phẩm chất. Mà khi xưa ông Thượng Đế cắt xén từ loại bột tốt nhất để tạo ra gã đàn ông. Cho nên ông cố gom hết thứ bột phế liệu đầu thừa đuôi thẹo để nắng ra một mụ đàn bà, và sẽ đem tặng cho gã đàn ông mà Ngài ăn ủi như sau: nếu biết trước mụ đàn bà rất cần cho ngươi như vậy thì ta đã dùng thứ vật liệu thượng hạng để nắng tạo ra nó trong tuần trước rồi. Không ngờ đến bây giờ mọi thứ đã tạo xong, không tìm đâu ra thứ bột thượng hạng, chỉ còn lại thứ bột dư bỏ loại đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, cắt xén từ thân của gã đàn ông. Cho nên ngươi tạm làm bạn với cái mụ đàn bà mà ta nắng tạo ra từ cái thứ vật liệu đầu thừa đuôi thẹo, xem có tìm được hạnh phúc ở quả đất này không. Thí dụ, cũng giống như quý vị ở ban nhà bếp, sau khi dùng đồ ăn loại ngon nấu đãi khách trong ngày lễ Phật đản đã sắp hoàn mãn, đột nhiên có một số Phật tử từ phương xa không hẹn mà lại viếng chùa. Quý vị nhà bếp liền lục lạo trong tủ lạnh xem thứ những thức ăn hạng ba loại sắp sửa cho vào thùng rác, làm đại một nồi đồ kho thập cẩm để giải quyết sự khan hiếm thực phẩm nguy cấp này. Cái gì mà lên tiếng phản đối như vậy, ta thí dụ thôi. Cho nên đàn bà được cấu tạo bằng vật liệu dư khi nắng con cọp. Tại ông Thượng Đế ông tạo cọp có không? Ông nắng con cọp cái mà dư cục bột đầu thừa đưa theo, ông cũng lấy ra ông bọc dục vô làm đàn bà. Rồi ông nắng con sư tử cái mà còn dư, ông cũng lấy ra ông nắng làm đàn bà. Còn lại bằng vật liệu dư khi nắng con nai, cũng có con nai hiền nữa, còn dư ông cũng lấy cái vật liệu dư của con nai. Ông lấy nghĩa là khi nắng con cọp còn lại bằng vật liệu dư khi nắng con nai còn lại, bằng vật liệu dư khi nắng con rắn còn lại, bằng vật liệu dư khi nắng cây ớt còn lại, bằng vật liệu dư khi nắng cây chanh còn lại, bằng vật liệu dư nắng cây táo còn lại. Và kết quả là sau 1 tuần, ông Thượng Đế trở lại cõi trần và trao cho gã đàn ông một con vật có 2 con mắt, có 2 lỗ mũi, có 2 lỗ tai, có 1 cái miệng, có 1 cái mái tóc dài, có 2 cái tay và 2 cái chân, có 1 thân hình yếu điệu và nói như sau: này gã đàn ông kia, Minh Hội ở đây, con lại gần đây, ta tặng cho con cái vật này hay lắm. Ta hy vọng là cái vật này sẽ giúp cho con tìm được niềm hạnh phúc trên quả đất vừa tạo lập này. Từng qua ta xuống thế gian này, cố gom góp tất cả những thứ bột dư còn lại từ những vật mà ta tạo trước ra bị dư thừa loại bỏ, để đem những vật liệu đầu thừa đuôi thẹo này trở lên thượng giới, dùng hết thần lực của ta tạo ra cho con cái con vật này, hy vọng là ngươi sẽ bớt khổ thêm vui. Nói xong Thượng Đế liền đem cái món quà đó trao tận tay cho gã đàn ông mà tôi tạm đặt tên là Minh Hội. Và gã đàn ông sau khi quan sát món quà đó một hồi thì hắn ta hỏi: con vật này nó tên là chi vậy thưa thầy? Thượng Đế từ bi mỉm cười hiền hòa và trả lời: nó tên là đàn bà. À, con hãy nhìn cho kỹ để xem có cái gì không vừa ý thì nói để cho ta biết mà ta hoàn chỉnh lại. Cái này là thầy dịch trong kinh mà thêm tiếu chứ không phải thầy Thông Lai đặt ra, đừng có nói là chữ thầy Thông Lai nha. Gã đàn ông liền đi lại gần. Cái món quà tặng mà có tên là đàn bà ngắm nghía một hồi rồi cho ý kiến như sau: công nhận Thượng Đế là bậc có thần thông quảng đại, Ngài tạo con mụ đàn bà này bằng vật liệu loại phế liệu mà sao hai con mắt nó đẹp và long lanh hơn cả hai con mắt của con. Cái lỗ mũi nó vừa cao vừa thanh nhã hơn cái lỗ mũi bẻ dừa của con. Nhất là hai bàn tay của mụ ta thì giống như 10 bút măng, còn 10 bàn tay của Minh Hội thì như dùi đục chấm âm niêm. Và nhất là thân hình của mụ sao hình nạc xương mai, mảnh khảnh giống như là Diệu Phổ, mà lúc đó chưa có Diệu Phổ, xin lỗi. Khác xa với cái thân hình dây u thịt bốc có xem của con. Nếu mụ đàn bà này mà được cấu tạo bằng vật liệu hạng nhất, có lẽ còn dễ thương hơn nữa. Tức là ông lấy cái đồ mà đầu thừa đuôi thẹo á, cái đồ bột dư mà ông làm còn đẹp như vậy đó. Sau đó Thượng Đế liền nghiêm nét mặt mà dạy gã đàn ông như sau: con chớ đừng khen dội, ta cho con biết trước để mà chuẩn bị tinh thần. Sở dĩ mái tóc của nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ những đám mây mà ta tạo ra, nghĩa là tóc mây, sợi rắn, sợi dài đó. Sở dĩ bàn tay nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ cây bút lông mà tạo ra. Sở dĩ cái miệng nó đẹp vì ta lấy bột dư từ mặt trời mà tạo ra, nhưng mà nó hét ra lửa đó. Nhưng nó đỏ như son, nhưng mà sau cái môi đỏ son là nó hét một cái là coi như là lửa cháy đó. Sở dĩ đôi mắt nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ cái bể hồ thu mà tạo ra. Bởi vậy ông có một nhà thơ Việt Nam nó mắt em là bể hồ thu, thiền anh bơi lội trong hồ mắt em. Phải không? Đó. Sở dĩ thân hình nó đẹp là ta lấy bột dư từ con sư tử mà tạo ra. Quý vị có thấy hình sư tử cái thân hình nó thon không? Quý vị có nhìn thấy con sư tử cái hình nó thon không đây nè? Cái bụng sư tử đâu có bụng như giống như bụng thầy Phong Lai đâu. Thấy không? Thành ra mấy bà mà mình hạt xương mai như là Trường Trảo Ăn Dụng là cái lấy từ sư tử mà ra đó. Có phải là Diệu Phước chùa mình là tuổi cọp không? Phải không? Tuổi Dần, đúng rồi đó. À. Sở dĩ đôi mắt nó đẹp là ta lấy bột dư từ bể hồ thu mà tạo ra. Sở dĩ thân hình nó đẹp là ta lấy bột dư từ con sư tử mà tạo ra. Còn quần áo xinh đẹp là ta lấy từ lông chim diều hâu còn dư mà tạo ra. Đó. Gã đàn ông còn đang say đắm ngắm nhìn món quà tặng từ tay Thượng Đế là mụ đàn bà, thì Thượng Đế đã đến bên vỗ vai hắn và chào tạm biệt để Ngài trở về Thượng Giới. Và Ngài hẹn một tuần sau sẽ trở xuống Trần gian thăm hắn. Một tuần trôi qua khá nhanh và hôm nay Thượng Đế đến ngày hẹn trở lại thăm gã đàn ông, để tìm hiểu xem hắn ta sống hạnh phúc như thế nào với món quà mới tặng là mụ đàn bà. Vừa thấy mặt Thượng Đế thì gã đàn ông mặt xanh như tàu lá, vừa than thở vừa trách móc. Không chờ Thượng Đế mở lời hỏi trước thì gã đàn ông liền than thân trách phận như sau: bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì. Đâu mất rồi mới nổi. Đi làm về bị dở đi. Mới nói nó thường hát bản đó lắm. Có lẽ nó là cái người bị ông cụ tổ đàn ông mà truyền cho nó cái máu đó đó, ông thủy tổ đó. Vừa thấy mặt Thượng Đế, không chờ Thượng Đế mở lời hỏi trước thì gã đàn ông liền than thân trách phận như sau: thưa Ngài, kể từ khi con nhận được món quà Ngài đặt tên là đàn bà thì con mới biết thế nào là địa ngục trần gian. Thượng Đế mới trố mắt hỏi: tại sao con lại nói như vậy? Anh ta nói tiếp, ngày xưa lúc chưa được Thượng Đế tặng cho món quà có cái tên là đàn bà, thì trong một ngày con có 24 giờ dành ra 8 giờ để mà ngủ nghỉ, 2 giờ để xuống sông tắm rửa vệ sinh, 2 giờ để ngắm trăng lên đỉnh núi Tuyết Sơn, 2 giờ để ngắm ánh tà dương sắp lặn trên mặt biển, 2 giờ để làm thơ và 2 giờ để phổ nhạc, 2 giờ để thưởng thức các món ăn cao lương mỹ vị do chùa Tầm Nguyên đầu bếp nấu, 4 giờ lại chèo thuyền hoặc cưỡi ngựa du lịch danh lam thắng cảnh. Còn bấy giờ từ khi có cái món quà là mụ đàn bà thì 2 tiếng đồng hồ con phải dẫn bả đi shopping, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi tiệm uống tóc, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi lại tiệm của đại hàng mướn phim đại hàng, phim Hồng Kông, phim Đài Loan, rồi 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi tập thể dục, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi làm móng tay, 2 giờ đồng hồ phải dẫn bả đi xem list nhà mới bán trên thị trường, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi ghé tiệm vàng mua hột sòn giống như hột sòn của cô Ngọc Cầm vậy đó. Phải dẫn bả vào sòng bài, rồi 2 tiếng phải dẫn bả vào sòng bài để kéo máy nữa. 2 tiếng đồng hồ con phải giặt đồ, ủi quần áo cho bả. 2 tiếng đồng hồ con phải đi nấu ăn cho bả, 2 tiếng đồng hồ phải đi trả đồ của bả mua về mà cái size nó không vừa. Không vừa ý, chỉ còn có 2 tiếng để ngủ, ngày mai lấy sức phục vụ bả tiếp, chắc con chết quá Thượng Đế ơi. Như vậy nãy giờ ta nghe ngươi nói toàn là kể những cái thói hư tật xấu của cái mụ đàn bà mà ta tặng cho ngươi. Hay còn cái gì nữa kể ra một lượt cho ta nghe luôn thể. Dạ còn nhiều cái kỳ lắm ngài ơi. Đồ ăn con nấu sẵn để trong bếp mà mụ không chịu ăn. Bắt con phải múc ra chén rồi phải quỳ xuống hai tay bưng lên rồi ngọt ngào nói câu mời quý nương của lòng anh thưởng thức, mụ mới chịu sực. Thượng Đế nghe xong có vẻ nổi giận thì liền hỏi, còn nếu ngươi không làm như vậy thì sao? Dạ thì từ hai con mắt của mụ chảy ra mấy cái giọt nước gì đó làm cho tay chân của Minh Hội bủng rủng như là cái người đói vậy, cả hai tay chân cái nước mà nó chảy ra là con bủng rủng, cho nên con không ga lăng là không được. Rồi chưa hết đâu, mụ ta đi ngang qua giường hồng, thấy cái bông hồng, trong lòng mụ ta rất thích, hái một cành hoa hồng để cài lên mái tóc mây, nhưng mụ ta không chịu hái mà lại muốn tự tay con hái đóa hoa hồng rồi quỳ xuống tay vừa cài hoa hồng lên đầu mụ, miệng vừa nói câu xin tặng đóa hoa hồng cho hoàng hậu của lòng anh thì mụ mới vui. Nghe xong Thượng Đế tỏ vẻ tức giận, nói còn nếu ngươi không làm như vậy thì kết quả ra sao? Dạ thì hai con mắt mụ vừa chảy nước và cái miệng đỏ như trái tim lại càm ràm con cả ngày, làm cho con biết thế nào là địa ngục trần gian. Và Thượng Đế hỏi còn cái gì phàn nàn nữa không? Dạ còn nhiều lắm, kể đến mai còn chưa hết. Vậy kể đại cho ta nghe, ta còn về thượng giới chứ. Cái điều này nghe ngươi kể chuyện ta nổi sân nổi si lãng hoạn, mất hết thần thông, không thể bay về thượng giới được thì khổ cho ta lắm, phải không? Dạ còn một điều kỳ lạ là từng qua mụ ta bị bệnh, bị trúng gió, con có hái một số thuốc theo lời ngài dạy, con hái một số lá thuốc ở trên rừng về khao xử thổ, sắp 3 chén còn lại 1 chén, rồi kêu mụ đi xuống nhà bếp lấy thuốc uống cho hết bệnh. Mụ ta nằm im không nói không năng gì cả, chỉ nằm trên giường mà khóc thúc thích, than thân trách phận là bông hoa lài mà cắm phải bãi cứt trâu. Lấy nhầm thằng chồng không biết ga lăng là cái gì cả, vợ bệnh mà cũng không biết ngó ngàng gì đến. Con sợ quá nên vội vàng chạy xuống cầm lấy chén thuốc đến tận bên giường, vừa năn nỉ vừa nói như sao mụ mới chịu uống. Người nói câu gì? Dạ con nói thương người đẹp của lòng anh, em phải cố gắng uống chén thuốc này để mau hết bệnh, vì nếu em có mệnh hệ nào thì anh không thể sống được ở thế gian. Vừa nghe xong câu này mụ vui vẻ và uống cái ực hết cạn và hết bệnh luôn. Nghe đến đây thì ông Thượng Đế chịu hết nổi mới nói như sao? Bây giờ con tính làm sao? Hôm trước tại con than thở cô đơn cho nên ta tặng cho con món quà là mụ đàn bà. Bây giờ ngươi than thở quá thì ta đem nó về thượng giới vậy. Tên đàn ông rất ưng ý và nói xin ngài đem càng sớm càng tốt. Và chiều theo ý gã đàn ông, Thượng Đế liền thu hồi mụ đàn bà đem về thượng giới và hẹn một tuần sau ngài sẽ trở lại thăm hắn cho biết sự tình. Đến tuần Thượng Đế trở lại trần gian như lời hứa, liền rất ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông tóc không cắt, râu không cạo, quần áo không giặt, mặt mày ủ rũ như kẻ thất tình. Ngài liền quở như sao: ô hay, cái tên đàn ông kia, ta coi bộ ngươi còn mụ đàn bà bên cạnh, ngươi than khổ luôn miệng mà tướng hảo quang minh, đẹp trai giống như Minh Quang, còn hôm nay không thấy Diệu Hương thì ta thấy ngươi còn tệ hơn nữa. Còn hôm nay ta lấy đi cái của nợ cho ngươi mà sao trong ngươi thân tàn ma dại như thế, là tại làm sao? Hắn ta vừa khóc vừa nói xin ngài hãy thương con mà đem món quà có tên là đàn bà trả lại cho con, vì con quen hơi nó rồi, con chịu không nổi. Con nhớ đến tiếng cằn nhằn của nó, con nhớ đến cái dáng điệu làm dáng làm nũng của nó, con không thể ăn yên ngủ được, thà là cả ngày. Con nhớ cái tiếng ngái của nó, con nhớ tới cái chuyến nó đòi ăn quà, con nhớ tới cái tiếng mà nó bắt con, nghĩa là hầu, nghĩa là bưng cơm hầu nước à, cả ngày con nghe tiếng nó chửi, thà là con nghe tiếng nó chửi ra rã vậy mà còn hạnh phúc hơn là phải sống một mình cô đơn trên cái quả đất rộng lớn không bóng người này, được chưa? Khi đó Thượng Đế mới nói thật ra đàn bà rất dễ thương, nhưng vì ta tạo ra nó bằng đủ vật liệu nên có lúc nó dễ thương, có lúc nó hiền như nai tơ, và có lúc nó dữ như cọp, có lúc nó yếu đuối như cành liễu, mà có lúc là nó gai góc như bông hồng có gai, có lúc nó nóng nảy như mặt trời, và có lúc nó dịu hiền trong sáng như ánh trăng rằm. Con biết tại sao không? Tên đàn ông nói dạ con không biết. Tại vì khi dòng máu làm bằng vật liệu sư tử chạy qua tim nó thì nó sẽ gầm hét lên như chúa sơn lâm. Và khi dòng máu làm bằng nitơ chạy qua tim nó thì nó hiền như nitơ. Và khi dòng máu làm bằng vật liệu mặt trời chảy qua tim nó thì nó nóng nảy sân hận. Khi dòng máu mặt trăng chảy qua tim nó thì nó hiền lành như là ma sơ. Và bây giờ ta hỏi người nhớ nó như vậy thì ta đem trả nó lại cho người, chịu không? Dạ chịu. Đúng từng sau thượng đế trở lại thì gã đàn ông lại phàn nàn thượng đế. Trời ơi, nó cứ hết giận thì nó hờn, nó hết hờn thì nó trách. Nó làm cho con không có một phút giây nào yên cả. Nhưng lần này ông thượng đế cảm thấy chán cái gã đàn ông và mụ đàn bà do chính ngài tạo ra. Cho nên kể từ đó ngài làm cho thiên đàng và nhân gian cách xa nhau ngàn dặm. Và ngài cũng không trở lại dương gian này để nghe cái gã đàn ông phiền trách gì thêm nữa. Và đàn bà bắt đầu có mặt trên thế gian từ đó. Thấy không? Đó là mấy vị đây nè. Thấy không? Thành ra quý vị không có ngạc nhiên có lúc là thấy có thấy như là Diệu Hà hiền quá như nai tơ là vì cái vật liệu mà của ông thủy tổ đó làm mà con nai nó hiền ra nhưng mà khi mà lúc là hét lên như là cọp vậy đó nè, thành ra lúc là máu cọp nó chạy qua. Thật ra không phải thầy bôi bác đâu, nhưng mà đúng ra là dịch trong đó nó không phải như vậy đâu, nó chỉ nói đơn sơ mà thầy núi là có tài biệt tài, nghĩa là coi như là thêm mắm thêm muối, giống như là giống như mấy bạn nhà bếp mà hết đồ ăn là cũng như thêm mắm thêm muối, cứ đổ một galon nước là thêm mắm thêm muối là đãi cho Phật tử kia là ngon lành. Thấy không? Quý vị có thấy phục tài của thầy núi và dịch đồ ăn nào dịch bằng thầy đâu, mấy ông kia dịch là sơ sơ mà thầy núi là dịch là sắc nghĩa lắm. Mà xin không phải là thầy thông lai bôi bác, nhưng mà nói thật ra lần ông á, vì lý do đó mà có những cái ông sau khi ly dị rồi đó là chịu không nổi phải ba vị Việt Nam cưới ngay một cái mụ đàn bà khác ngay, phải không? Thấy chưa? Đó. Tóm lại tôi kể do đây là cái quan niệm của đạo Bà La Môn giáo thời Phật. Họ cho rằng đàn bà được cấu tạo bởi bàn tay của Thượng Đế bằng những vật liệu dư thừa được lấy ra từ những cái dư thừa đồ bỏ của đàn ông mà làm ra. Quan niệm của người Ấn Độ thời Phật còn tại thế, họ đánh giá người phụ nữ thấp kém đến đổi khi một vị tướng cầm quân ra trận bị thua. Và khi trở về hoàng cung để cho vua trị tội chiến bại, thì thông thường nhà vua cho chọn hai hình phạt sau đây. Thứ nhất là viên bại tướng đó phải mặc quần áo của đàn bà phụ nữ rồi để cho quân sĩ dẫn đi giáp một vòng. Nào quý vị thấy đó, để thay đổi cái bằng.